公司就要正在等待他的人干两次安装。一个是保育品的德是保育品的德干好处。那么我们今天我是跟讲的一点一点后来应该就你也功能很好关爱就就算đặc biệt hôm nay cũng có thể đến thức hành tuệ từ chùa Phật Đà ở San Diego. Tôi cũng đến đây để tham dự ngày với chúng ta và đồng thời thầy cũng đối thoại và ban bố cho thầy bài pháp. Bây giờ này để chờ tiếp pháp xin chờ thầy đức nhân sư ban bố cho quý Phật tử bài pháp. Giờ xin và đại chúng ta niệm Phật cầu gia đình. Nam mô chúng ta không, mà có cả những vị ở nước ngoài, những vị nước ngoài
những việc khác niềm tin tôn giáo của mình nữa. Nhưng khi có một bảo tượng của Phật Ngọc đến thì tất cả những vị đó đều đến, họ đến với cái tấm lòng chiêm ngưỡng, sùng phụng và đảnh lễ. Đôi khi người ta đến chỉ thấy được cái không khí trang nghiêm của cái nơi mà mình tôn thờ cái tôn tượng đó, và ở nơi đó chúng tôi chỉ mở những cái nhạc thiền của Tây Tạng, những cái nhạc thần chú Tây Tạng để cho những vị đó nghe và ngồi thiền. Thì kính thưa quý vị, trong suốt cái thời gian 10 ngày lần đầu tiên đến Mỹ ở tu viện Pháp Hương, thì có những lúc 4 giờ sáng, 3 giờ sáng, những người Phật tử người Mỹ của các trường phái như là tu theo Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông hay Mật Tông, người ta đến đó để đi kinh hành nhiễu quanh tượng Phật, hoặc là người ta đến đó từ rất là sáng sớm để mà họ ngồi thiền để chiêm bái trong tâm khảm của họ một bức tượng Phật ở trong đó. Thì kính thưa quý vị là với niềm tin của người con Phật nói chung, không phân biệt màu da và sắc tộc, người ta cảm nhận được rằng ngoài cái vị Phật mà chúng ta tô vẽ bằng xi măng, bằng cốt sắt, bằng tất cả những cái chất liệu vàng, bạc, san hô, sa cừ, mã não, bằng gỗ vân vân và vân vân, tất cả những cái bức tượng Phật mà gọi là ở phía bên ngoài đó, thì chúng ta còn có một niềm tin sâu chắc có một vị Phật trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị là vì lẽ đó mà chúng ta gọi là Phật tâm hay Phật tánh của mỗi con người, và Phật tánh hay Phật tâm đó là không có khác nhau ở tất cả mọi chúng sanh. Khi hình hài này chúng ta có thể khác là một người da trắng, là một người da đen, là một người da màu, là một người nam, là một người nữ, là một người khiếm khuyết về lục căn, hay là một người giàu có, một người nghèo nàn trong cuộc đời này, hay là đọc ra cho đến một chúng sanh nào đó trong cuộc đời này, thì cái Phật tánh kia, cái Phật tâm kia, cái quả vị Phật kia ở trong mỗi con người đó, mỗi chúng sanh đó không có khác nhau. Và kính thưa quý vị, trong tiến trình tu đến Phật, trần gian tìm cởi áo trần luân của tất cả mọi người chúng ta trong cái hoàn vũ này, trong cuộc đời này, quả thật là rất là hiu hê, rất là khổ đau. Và kính thưa quý vị là trên cái hành trình mà tu đến Phật đó, tất cả mọi người đều cố gắng làm cho bản thân mình mỗi ngày một thanh tịnh, bản thân mình mỗi ngày một thuần hậu. Và trên cái con đường tu đến Phật đó, chúng ta không phải là những người chỉ có nghe kinh Phật không, chỉ có đọc kinh Phật không, chỉ có lễ Phật không, mà bản thân mình cần phải trau dồi cái thân khẩu ý của mình nữa. Bởi vì tất cả những vị Phật trong mười phương, tất cả những vị Phật trong quá khứ, trong hiện tại, và tất cả những vị Phật trong tương lai sau này, tất cả những vị Phật đó không chỉ nói ở bằng ngôn từ suông, mà tất cả những vị Phật trong mười phương đều bắt đầu từ cái phương diện thực hành, tức là từ cái phương diện trau dồi thân khẩu ý của mình cho được thanh tịnh. Chính vì lẽ đó mà không có một vị Phật nào ra đời thành đạo rồi hóa độ chúng sanh ở một cõi giới xa xôi nào khác cái cõi giới của con người. Và chúng ta đây đang ở cõi người, đang là một con người với đầy đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, với tất cả những sự hiểu biết chân chánh về Phật giáo, về con đường của Phật, về giáo lý của Phật đó, thì chúng ta cũng phải là những người sửa đổi tâm tánh của mình trên cái con đường hoàn thiện. Thì cũng thưa quý vị, một vị Phật mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ở đây, đó chính là vị Phật trong tâm của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta làm việc, mỗi ngày chúng ta niệm Phật, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện lễ bái. Và hôm nay đây ở tại chùa Trúc Lâm của mình lại cung đón Phật Ngọc để cho tất cả mọi người chúng ta có thiện duyên đảnh lễ, có thiện duyên lễ bái. Và kính thưa quý vị là chúng ta lễ bái không phải là vì cái bức tượng kia quá ư là cao quý, được tạo ra từ cái khối ngọc mà chúng ta đảnh lễ bức tượng Phật kia là vì ở nơi đó và trong tất cả những cái quý báu của nhân gian vàng bạc san hô sa cừ mã não, tất cả những cái quý báu đó là tiền tài của nhân gian mình gọi là quý. Nhưng mà rồi kính thưa quý vị, chúng ta có thể có được cái tiền tài của nhân gian đó, nhưng mà khi làm hé lộ cái Phật tâm của mỗi con người rất là khó. Và kính thưa quý vị, nhờ cái hình thức kia, nhờ cái đức Phật kia mà phát khởi biết bao nhiêu thiện tâm của những người chưa quy y Phật, cũng nhờ cái bức tượng Phật kia mà biết bao nhiêu chúng sanh có cơ duyên để đến để một lại, để lễ lại và một lời cầu nguyện để gieo rắc cái hạt giống Bồ đề. Mà kính thưa quý vị rằng, dẫu cho chúng ta tu hành bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm đi chăng nữa, mà hạt giống Bồ đề tâm của mình chưa khai mở thì coi như con đường tu của mình còn đóng kín. Vong thích Bồ đề tâm tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Nếu có một ngày nào đó mà trong cuộc đời của mình Bồ đề tâm chưa hé mở thì kính thưa quý vị là tất cả những thiện pháp, những thiện sự, những việc làm của chúng ta trong cuộc đời này đều không có kết quả gì. Chính vì lẽ đó mà bất cứ làm gì chúng ta đều phải phát nguyện và hồi hướng. Chính vì điều đó mà bất cứ một cái khóa lễ nào, một cái thời tụng kinh nào, chúng ta cũng nguyện cho tất cả chúng sanh, phải không ạ? Và làm cái gì mình cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Ngay cả khi quý thầy còn làm điều bước chân vô chùa, học hai thời công phu, học bốn thức luật, học tiền tinh, thì vừa ngủ dậy và vừa bước chân xuống giường là quý thầy đã đọc luật ngay. Và tùng triêu dần đáng trực chí một, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược tư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhớ tức thời sanh tịnh độ. Khi mà một chú tiểu chưa biết gì, chưa biết cuộc đời là khổ là vui, một chú tiểu bước vào chùa còn ham ăn, còn ham ngủ, còn ham vui, không có biết được là đâu là chánh pháp tuyệt vời của Đức Như Lai, đâu là con đường diệt khổ. Nhưng mà một chú tiểu đó được ung đúc trong tinh thần của nhà Phật, được đào luyện trong tinh thần của Phật Đà, được giáo pháp của Đức Như Lai thấm nhuần từ ngay cái buổi đầu tiên bước vào chùa cho đến một giấc ngủ, cho đến khi vừa thức giấc vừa mở cái mắt ra là chú tiểu đó đã đọc một bài kệ để nguyện cho chúng sanh rồi. Cái bài kệ mà chúng tôi vừa đọc đó, kính thưa quý vị, từ sáng cho đến giờ, từ sáng giờ gần trực chí một, từ sáng cho đến giờ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tất cả chúng sanh phải tự bảo vệ lấy cái mạng sống của mình. Nhờ cứu túc hạ tán kỳ hình, nếu mà lỡ một cái bước chân bước xuống mà dẫm nát một con trùng nào ở dưới cái chân tôi, thì nguyện ngay cái lúc đó liền sanh về tịnh độ. Thì kính thưa quý vị là Bồ đề tâm của một chú tiểu khi chưa biết gì, còn trẻ thơ bước vào trong đạo, được nuôi lớn từ những câu nguyện rất ư là bình thường ở cửa chùa đó, cho đến khi lớn lên, kính thưa quý vị là Bồ đề tâm đó làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải nguyện cho chúng sanh cả. Và chúng ta cũng vậy, khi tụng một thời kinh xong, hoặc là khi dùng bữa xong, chúng ta cũng đều nguyện đến công đức này, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mỗi lúc, mỗi lần và làm gì thì chúng ta cũng đều hướng tới chúng sanh, đều làm cho cái tâm Bồ đề của mình được phát triển rộng và phát triển lớn hơn. Kính thưa quý vị, bất cứ làm gì trong cuộc đời này, mỗi khi chúng ta làm được một chút thiện sự, một chút phước báo, là mình đều nguyện hồi hướng cái công đức đó cho tất cả chúng sanh. Tại vì mênh mông trong trời đất này, kính thưa quý vị, ân của chúng sanh đối với ta lớn lắm. Không ai trong chúng ta sống có thể sống một cách độc lập, có thể sống một cách không nhờ cậy vào ai trong cuộc đời này. Tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, tất cả trong nhân gian này, ai cũng đều sống nương cậy vào những người khác, vào những chúng sanh khác. Kính thưa quý vị, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Hễ một chúng sanh có mặt trong cuộc đời này, hễ bản thân ta có mặt trong cuộc đời này, thì chúng sanh khác, thì những con người khác cũng đều có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta không thể sống thiếu những chúng sanh khác trong cuộc đời này. À, vì sao mà chúng ta lại nói như thế? Kính thưa quý vị rằng, bây giờ mình thử xem, mình có phải là một người có thể sống độc lập, không nhờ cậy bất cứ gì trong cuộc đời này chăng? Dạ xin thưa, cơm chúng ta ăn kia cũng được làm từ những lúa gạo. Và những lúa gạo kia không phải tự dưng mà có, phải có những người nông dân cày sâu cuốc bẩn, một nắng hai sương giải dầu, chúng ta mới có được cơm ăn. Và kính thưa quý vị, rau kia phải có người trồng, phải có người bán, phải có người mua về, phải có người lặt rửa. Và nước kia cũng phải có người làm, rồi phải có người lọc, chúng ta mới có để uống. Và kính thưa quý vị, đôi dép chúng ta mang kia cũng có ai đó làm ra cho mình, chứ mình không có thể tự làm. Cây vải mà chúng ta mặc, chiếc áo mà chúng ta mặc, kính thưa quý vị, cũng đôi khi từ những cây đau khổ của những con tầm, nó phải ăn, rồi nó phải dệt ra từng cái sợi tơ, lấy từ cái lòng dạ của nó. Thì kính thưa quý vị, ai đó đã may ra chiếc áo kia cho mình, phải không ạ? Ai đó cũng đã có những cái sót vải để rồi mình tới đó mình mua. Nhìn cái nét da của chúng ta mịn màng, kính thưa quý vị, mình cũng đã sử dụng lotion, mình cũng đã sử dụng phấn, mình cũng đã sử dụng kem, phải không? Thì ai đó đã làm ra cho mình. Cái đôi môi hồng hào của mình đó, mỗi buổi sáng mình ra khỏi đường thì mình quẹt vào một tí để cho nó hồng hào, thì kính thưa quý vị là ai đó cũng đã làm ra cho mình. Cái đôi kính mà chúng ta mang để nhìn cho thấy rõ mặt chữ thì ai đó cũng đã làm ra cho mình, chứ mình chẳng phải làm. Chiếc xe chúng ta đi, cái nhà chúng ta ở, nắng thì mình mở máy lạnh, lạnh thì mình mở máy nóng. Tất cả mọi thứ đó là mọi người làm ra cho mình, chứ mình không có tự làm. Và ngay cả hôm nay chúng ta thành tựu sự nghiệp, chúng ta có thể trở thành một vị bác sĩ, một vị kỹ sư, một vị thầy giáo trong cuộc đời này, thì cái kiến thức kia không phải tự dưng mà nó có trong đầu mình. Mình cũng đã từng học A, B, G, D, D. Mình cũng đã từng học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10. Từ cái buổi đầu tiên chập chững bước tới trường, mình đã học những cái bài học rất ư là đơn sơ, rất ư là trẻ con. Mình đã từng học những cái bài về của con nít. Thì cũng thưa quý vị là ngay cả cái thân xác này, chúng ta đã vay mượn rất ư là nhiều thứ để rồi mình có thể lớn lên, mình có thể trưởng dưỡng được 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 70 kg như ngày hôm nay chúng ta có cái thân xác này. Mình đã ăn không biết bao nhiêu chủng loại sinh vật trong cuộc đời này mình mới có được cái thân này chứ, phải không ạ? Biết bao nhiêu con cua mình đã ăn rồi, biết bao nhiêu con tôm mình đã ăn rồi, biết bao nhiêu con bò, con heo, con gà, con chi đi nữa trong cuộc đời này mình đã ăn rồi. Và biết bao nhiêu rau cỏ trong cuộc đời này mình đã ăn rồi, mới có thể có được cây thớ thịt, mới có thể có được dòng máu, mới có thể có được sinh mạng của chúng ta như ngày hôm nay. Và trong khi chúng ta nói như thế để mình thấy được rằng ngay cả cái tư tưởng, ngay cả cái dòng suy tư của con người mình đang chảy rạt rào trong tâm thức của mình đây, thì tất cả những dòng tư tưởng đó, tất cả những sự suy nghĩ đó, chúng ta đã bồi đắp từ biết bao nhiêu là sự suy nghĩ của nhân gian, biết bao nhiêu là tư tưởng của những con người đã đi qua trần gian này, biết bao nhiêu học thuyết mà mình đã chắc lọc được để cái dòng chảy của tâm thức đó cứ mãi ẩn tàng ở trong con người của chúng ta. chúng ta cứ nghĩ là đây là cái dòng suy nghĩ của mình, nhưng kính thưa quý vị, không thể. Chúng ta đã từng hấp thụ bao nhiêu cái nền văn minh, bao nhiêu cái nền văn hóa, bao nhiêu sự nhận thức, bao nhiêu cuốn sách để có được dòng suy nghĩ như ta bây giờ. Và kính thưa quý vị, là những dòng suy nghĩ đó, những dòng suy tư đó, những bài vở đó ở đâu mà có? Chẳng những chúng ta đã hấp thụ của người này, của người kia rồi mình mới có thể sáng tạo ra được cái gọi là của mình đó chăng? Thì kính thưa quý vị, trong suốt tiến trình sinh diệt của cuộc đời này, mình đã hấp thu, mình đã trưởng dưỡng không biết bao nhiêu là những kiến thức, không biết bao nhiêu là những tư tưởng của tất cả mọi người trong nhân gian, từ cơ thể vật chất của chúng ta đang có ở nơi đây, cho đến những tư tưởng mà mình ẩn tàng ở trong đầu óc của mình. Thì tất cả những thứ đó, kính thưa quý vị, không phải tự dưng mà có. Và những tất cả những thứ đó, để có thể nói lên rằng trong một cái con người chúng ta, mình không thể nào tồn tại một cách độc lập riêng lẻ của bản thân mình được, mà mình đều nhờ cậy vào sự sống của người khác, của những chúng sanh khác, để mà mình có được cái dòng sinh mệnh của mình như ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó mà mang ơn của chúng sanh là một điều rất thư căn bản trong giáo lý của Đạo Phật chỉ dạy. Và chúng ta có thể thấy được rằng khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh, thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ, để nói lên rằng dẫu cho cánh bướm kia có nhỏ nhoi, dẫu cho cái vỗ cánh của cánh bướm kia có nhẹ nhàng đứng bấy đi nữa, thì sự ảnh hưởng của cánh bướm kia vẫn lớn lao đối với tất cả mọi sự chuyển biến trong nhân gian này. Có nghĩa là tất cả sự vận hành của thế giới vật chất hôm nay, tất cả sự vận hành của cuộc sống này, tất cả sự vận hành của mỗi chúng sanh trong hoàn vũ này đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau cả. Và chúng tôi muốn nói lên rằng mọi sự vận hành của tất cả chúng ta đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Chính vì vậy mà lấy sinh mệnh của một chúng sanh để nuôi sống sinh mệnh của một chúng sanh là yếu tố rất vô minh, mà trong Phật giáo đã dạy không được giết hại chúng sinh. Tại vì tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh sống với nhau trong nhân gian này, sống với nhau trong hoàn vũ này, đều có mối tương quan lẫn nhau trong cái mối sự sống. Và cũng thưa quý vị, nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng chúng ta không phải là một con người có thể sống một cách độc lập trong cuộc đời này mà không nhờ cậy vào những yếu tố nhân và duyên của cuộc sống. Mọi thứ tồn tại trong nhân duyên này đều có ảnh hưởng lẫn nhau, đều có mối quan hệ lẫn nhau cả. Và chúng ta cứ tự hào mình là một con người thành đạt trong nhân gian này, trong cuộc đời này không cần sự thành đạt của bất cứ ai. Nhưng kính thưa quý vị, không phải là như vậy. Chúng ta là bác sĩ thì chúng ta vẫn cần có bệnh nhân để chúng ta điều trị. Và kính thưa quý vị, là nếu như không có bệnh nhân thì cái người bác sĩ kia cũng không có giá trị nữa. Nếu như chúng ta là một người sản xuất lớn, một người chủ, một người giám đốc, tiền nhiều, của nhiều, nhưng kính thưa quý vị, là chúng ta cứ nói là mình không cần những người khác giúp đỡ mình, nhưng không, chúng ta đang rất cần những người mua sản phẩm của mình, những người nhân công của mình, những người nhân viên của mình. Và nếu như một ngày nào đó sản phẩm của mình không có người mua, không có người đến để mà dùng cái sản phẩm của mình, thì chúng ta cũng sẽ trở thành người vô dụng trong cuộc đời này. Nói như thế đó để mình có thể thấy được rằng 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 70 năm trong cuộc đời này là không quan trọng để có thể đánh giá được rằng con người đó có thể thành tựu được gì trong nhân gian này. Mà con người có thể nói thành tựu được gì trong nhân gian này là con người đã sống như thế nào trong nhân gian này, anh đã làm gì cho ai, chứ không phải là anh đã làm được gì cho chính bản thân anh. Tại vì trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, chúng ta đã thọ nhận quá nhiều mọi thứ. Khi mình nhìn thấy xung quanh mình, tất cả mọi thứ từ đầu cho đến chân, từ trong con người của mình, từ thân xác của mình cho đến những tư tưởng của mình, tất cả đâu đó cũng đều là những thứ của mọi nhân gian, không phải là cái do tự bản thân của mình chiết xuất ra, không phải là tất cả những thứ đó là không nhờ cậy vào những cái nhân viên nào khác trong cuộc đời này. Mọi thứ chúng ta đều cần có nhau, mọi thứ là chúng ta đều cần có tất cả những cái ở ngoài ta. Thì kính thưa tất cả quý vị, đối với ân đức của chúng sanh mênh mông như thế mà lòng từ của chư Phật luôn luôn trải rộng, và chính vì mênh mông như thế đối với ân đức của chúng sanh cho nên lòng từ của chúng ta cũng luôn luôn được mở rộng. Và bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở nơi đâu và bất kỳ một thời khắc nào của cuộc sống này, mỗi khi lòng từ của mình đóng kín, là kính thưa quý vị, con đường về với Phật, con đường cảm nhận được giáo pháp của Đức Thế Tôn, con đường để trở về một người thánh thiện còn đóng kín. Bất cứ lúc nào trên tiến trình sinh diệt của kiếp người, mà kiếp này chỉ là một trong muôn vàn cái mắt xích của sự tái sinh, đạo Phật quan niệm rằng đời sống của chúng ta ngay tại đây và bây giờ không phải là đời sống khi kết thúc rồi là hết, mà tiến trình sinh diệt này chỉ là một trong muôn vàn tiến trình sinh diệt. Chúng ta xuất hiện ở nơi đây 20 năm, 30 năm, 70 năm hay 100 năm trong kiếp số của con người, và rồi khi thân của chúng ta mệnh chung, chúng ta lại tiếp tục thiên di đến một kiếp sống khác, một kiếp sống mới với một hình hài mới, một hình hài khác. Nhưng rồi kính thưa quý vị, cái mà nó cứ đeo đẻo theo mình hoài đó chính là cái nghiệp của tất cả mọi người chúng ta. Cái thân xác này chúng ta có thể bỏ lại ở nhân gian, để có thể bỏ lại với cát bụi, với gió mưa, chúng ta có thể bỏ lại ở nơi này để trở thành cái gì gì đó ẩn tàng trong tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng ta trả cái thân xác này lại với cỏ cây hoa lá ngoài kia là bởi vì chúng ta đã thọ nhận cỏ cây hoa lá ngoài kia, và chúng ta đem theo mỗi một cái nghiệp thiện và một cái nghiệp ác của mình trên cái tiến trình thiên di vạn lý mà chưa có bao giờ dừng nghỉ. Kính thưa quý vị, đi qua cuộc đời này, chúng ta đã đi qua rất nhiều lần, chúng ta đã đi qua từ vô lượng kiếp mà nhà Phật có thể gọi cái từ đó là vô thủy và vô dung, không có cái thời gian khởi đầu và không có cái thời gian kết thúc. Từ vô thủy và vô dung đó, con người chúng ta đã đi và cứ mãi hoài đi hoài trên tiến trình sinh diệt, chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ. Và rồi đây 5, 7, 60 năm nơi nhân gian này, ở thân phận con người này, chúng ta lại một lần nữa bỏ đi, lại một lần nữa bỏ cái thân xác này, bỏ cái chiếc áo cũ mềm này 20, 30 năm, 70, 80 năm nay chúng ta mặc, để rồi khoác vào một chiếc áo mới, một thân xác mới, để rồi thiên di tâm thức của mình lại vượt thoát qua một tầng mới. Và chúng ta không biết mình đi đâu trên cái tiến trình tái sinh vô tận đó. Chúng ta chỉ biết được rằng giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn từ thọ. Mình biết một điều rằng trong cuộc đời của mình, từ muôn vàn kiếp xa xưa, nếu như mình đã làm một cái việc gì, việc thiện hay việc ác nào đó, thì cái việc thiện hay việc ác đó sẽ không mất đi, mà nó sẽ theo mình, nó sẽ theo mình từ kiếp này cho đến kiếp khác đó. Chỉ có một lúc nào mà nhân duyên nó đầy đủ thì cái nghiệp của chúng ta liền tự thọ. Kính thưa quý vị, nhân quả là những cái không thể sanh lệch được trong cuộc đời này. Chúng ta có thể đúng, chúng ta có thể sai, chúng ta có thể đúng vào lúc này, chúng ta có thể sai vào lúc khác. Khi chúng ta chưa phải là người giác ngộ lại đời, khi chúng ta chưa phải là một bậc vĩ nhân, là một bậc giác ngộ, thì những lời nói của chúng ta, những lời nói ra đây có thể đúng, có thể sai. Chúng ta có thể đúng trong một khoảnh khắc nào đó, ở một cái thời gian nào đó, ở một cái địa điểm nào đó, ở một mức độ nào đó, nhưng chúng ta sẽ sai trong một cái thời điểm khác. Và kính thưa quý vị, dấu ấn của con người giỏi lắm chúng ta để lại 100 năm đối với tất cả con người bình thường, và giáo pháp của Đức Thế Tôn kính thưa quý vị để lại cho đến nay hơn 2500 năm. Và kính thưa quý vị, cái giáo pháp kia mỗi khi nó có xuất hiện ra trong đời thì đến một lúc nào đó sẽ không còn xuất hiện ở cuộc đời này nữa, theo cái tiến trình sinh trụ hoại và diệt. Dẫu có hay ho, dẫu có tuyệt vời đến cỡ nào thì kính thưa quý vị, một ngày nào đó cũng sẽ biến mất ở nơi nhân gian này, theo cái định luật vô thường của nhà Phật. Và kính thưa quý vị, thiên nhi trên con đường tái sinh vô tận, tất cả chúng ta đều là những người muốn cho mình ngay tại đây và bây giờ có thể có một cuộc sống vững chắc, có thể có một niềm tin vững chắc đối với Phật Đà, đối với ngôi Tam Bảo, để rồi trong cái tiến trình sinh diệt của chúng ta sau này, chúng ta mãi hoài giữ gìn cái Bồ Đề Tâm của mình cho đến mai sau. Thì kính thưa quý vị, ngay tại đây và bây giờ và luôn luôn thường trực trong tâm khảm của mỗi con người chúng ta, mình phải giữ cái Bồ Đề Tâm đó cho được kiên cố, rằng không có một cái nỗi buồn nào mà chúng ta cứ giữ hoài từ lúc mới sinh ra cho đến lúc bây giờ. Quý vị ngồi đây có vị nào từ cái lúc mà mình còn nhỏ cho đến bây giờ mình có một cái nỗi buồn nào mà mình cứ giữ hoài không? Quý vị thấy có không? Có cái niềm vui nào mà chúng ta giữ hoài từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến bây giờ không? Rõ ràng là mình đối với cái vui buồn của nhân gian, đối với những cái vui buồn của kiếp sống con người, chúng ta không có một cái niềm vui và cái nỗi buồn nào mà nó cứ nó theo mình hoài, đúng không ạ? Có nghĩa là sự sinh diệt của vui buồn là do tâm khảm của tất cả chúng ta mà nó biến hiện ra. Lúc nó vui là mình cảm thấy là những cái điều mà người ta làm cho mình, những điều mình làm cho họ, nó mang đến cho mình một cái gì đó thích thú, một cái gì đó êm đẹp, một cái gì đó nhẹ nhàng, nó hợp với lại bản thân mình, thì mình cảm thấy mình vui. Nhưng mà cái niềm vui đó có phải là chân lý chăng? Cái niềm vui đó có phải là chân lý đối với cuộc sống của mình chăng? Người ta bảo rằng lập gia đình chúc nhau 100 năm hạnh phúc, nhưng mà có 100 năm hạnh phúc chăng? Kính thưa quý vị, và có những nỗi buồn có những nỗi buồn nào mà chúng ta cứ giữ hoài trong cái cuộc đời của mình từ lúc nhỏ đến lúc lớn đâu, thì chứng tỏ rằng khi mà cái gì đó người ta nói với mình, người ta làm cho mình, hoặc là mình làm cho người khác vô tình hay cố ý, mình để lại dấu ấn không tốt đẹp trong tâm tư của mình hoặc trong tâm tư của người kia, và cái nỗi buồn xuất hiện, thì cái nỗi buồn đó cũng thoát ẩn và thoát hiện trong cái nền trời mê mông của tâm thức của chúng ta, chứ nó không có tồn tại vĩnh viễn. Và khi chúng ta nghĩ được rằng cái niềm vui và cái nỗi buồn đó nó thoát ẩn và nó thoát hiện trong tâm thức của chúng ta, trong cái tiến trình sinh diệt này, nó không có thật, nó không phải là cái điều thật có, tại vì lúc nó có, tại vì lúc nó không, thế thì cái gì là cái quan trọng hơn trong cái tiến trình sinh diệt của kiếp người mà chúng ta cần phải tu học? Nếu như hôm nay quý vị biết chắc chắn rằng không có một cái nỗi buồn nào mà nó trầm ngâm cái cuộc đời của mình như thế, thì mình cũng biết chắc chắn rằng cũng không có cái niềm hạnh phúc nào mà thật sự chân thật để nó có thể làm cho mình vui từ lúc này cho đến lúc mình chết đi. Thì kính thưa quý vị rằng giáo lý Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta điều gì bình tĩnh hơn trong cuộc sống này, và giáo lý Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta cái gì để cho mình thiền thể đi qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng. Và khi chúng ta sống trong cuộc đời này hạnh phúc, thì kính thưa quý vị rằng lúc chúng ta chết sẽ được bình an. Niềm hạnh phúc, niềm bình an đó sẽ giúp cho mình tái sinh trên cái tiến trình sinh diệt vô tận. Và chúng ta nghĩ được rằng hôm nay đây ở nơi đạo tràng này, nếu như mình có được một niềm vui nho nhỏ nào đó và cái niềm vui đó ngự trị trong lòng mình, thì mình cũng thương nhớ đến chúng sanh, hãy hồi hướng cái niềm vui đó đến với tất cả chúng sanh. Và kính thưa quý vị, chỉ cần một cái niềm vui nho nhỏ nào đó mà mình nhớ nghĩ tới chúng sanh, thì lòng Bồ Đề của mình sẽ lập tức phát khởi. Khi chúng ta ăn một miếng ăn ngon, khi chúng ta ăn một tô phở ngon, khi chúng ta xem một vở kịch hay, chúng ta xem một đoạn phim hay, chúng ta cũng hồi hướng cái phước báo đó cho tất cả chúng sanh. Chứ không hẳn là chúng ta lạy Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta mới hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Khi chúng ta cảm thấy rằng sáng hôm nay mình thức dậy sớm, mình tụng được một thời công phu khuya, và mình cảm thấy tinh thần của mình minh mẫn, mình cảm thấy phấn chấn, mình hồi hướng cái công đức đó cho tất cả chúng sanh. Và khi chúng ta đi tập thể dục về, mình tắm rửa, mình cảm thấy rằng tinh thần của mình minh mẫn sảng khoái, mình cũng hồi hướng cái công đức đó cho tất cả chúng sanh. Và kính thưa quý vị rằng mỗi lần mà chúng ta hồi hướng công đức đó cho tất cả chúng sanh là tự bản thân mình đã mở cánh cửa từ bi của mình rộng hơn, đã mở cái tấm lòng của mình rộng hơn. Và một khi lòng của chúng ta rộng, lòng của chúng ta mênh mông, thì không có một nỗi buồn nào có thể xâm nhập được trong tâm tư tình cảm của mình nữa. Là vì kính thưa quý vị, nếu như hôm nay chúng ta vẫn còn một nỗi buồn nào xâm chiếm tâm tư của mình, và cho đến ngày mai trải qua một đêm dài chúng ta ngủ, mà khi thức giấc dậy chúng ta vẫn còn nhớ cái nỗi buồn đó, thì kính thưa quý vị là đời tu của mình chưa có đi tới đâu hết. Chúng ta biết chắc chắn rằng trong tất cả chúng sanh, và nhỏ hẹp hơn là trong tất cả những người bạn bè thân thiết, những người đạo hữu, những người cùng chung chí hướng của mình, cùng chung một niềm tin, cùng chung lý tưởng, cùng chung sự cầu nguyện của mình để đến cái quả vị Phật, và tất cả những vị ngồi ở nơi đây trong một cái đạo tràng như thế này, thì kính thưa quý vị là những người đó rất ư là gần gũi, rất ư là dễ thương, mà chúng ta còn buồn, mà chúng ta còn giận, thì thử hỏi những chúng sanh bên mong kia, chúng ta làm sao có thể không giận, không buồn, không phiền được. Và kính thưa quý vị là một cái niềm buồn phiền đó không phải là chân lý. Thế thì tại sao mình phải buồn, mình phải phiền, mình cứ giữ hoài cái niềm buồn đau đó trong tâm trí của mình? Tất cả mọi người không ai có thể lấy mất đi cái niềm vui của ta. Niềm vui là tự mình có thể có và tự mình giữ gìn, không ai có thể lựa chọn niềm vui hay nỗi buồn cho mình cả. Thế thì trong cái cuộc sống của mình, buồn vui là những cái rất ư mong manh, buồn vui là những cái rất ư ở ngoài mình mà mình cứ cố gắng để tìm và cố gắng để giữ lại. Ai đó đã ban tặng cho mình niềm vui và nỗi buồn, và mình được quyền nhận hay không nhận niềm vui và nỗi buồn đó chứ. Cớ sao ta cứ mãi nhận hoài những nỗi buồn để rồi làm cái tâm tư của mình trùng xuống, làm cho lòng mình không thanh thản. Tại sao chúng ta không lại chuyển hóa cái nỗi buồn đó, cái niềm phiền muộn đó trở thành điều hạnh phúc để an lạc trong cuộc đời? Nếu như khi chúng ta giữ một nỗi buồn mà mình chết đi trong cái nỗi buồn đó, thì cuộc đời tu hành của chúng ta sẽ đọa lạc. Và trú xứ mà chúng ta thọ sanh sau khi chúng ta nhận cái nỗi buồn kia cũng là một trú xứ rất xấu, phải không ạ? Thế thì tại sao mình lại không hoán chuyển, mình lại không chuyển đổi tâm tư tình cảm của mình để nhìn cuộc đời này happy, phải không? Nhìn cuộc đời này tươi sáng. Và chúng ta biết chắc chắn rằng cái nỗi buồn kia, dẫu cho nó có buồn bao nhiêu đi nữa, dẫu cho mình có thể nói là có ai đó chết trong gia đình mình, có ai đó làm cho mình mất nhà mất cửa, nhưng kính thưa quý vị, cái nỗi buồn đó không phải là nỗi buồn mà nó kéo dài xuống trong cái cuộc đời của mình. Huống chi là trên cái tiến trình sinh tử từ đời này qua đời khác, thì nỗi buồn kia có nghĩa gì đâu chứ, phải không ạ? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, phải không? Nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống đây dạo chơi với nhân gian 20 năm, 30 năm, 40 năm, rong đuổi tới cuộc đời này, để rồi một lần nào đó phủi gánh để ra đi, phải không? Nhưng mà rồi khi đi qua nhân gian này, bị nhân gian này làm cho mình chìm đắm, mình bị bám víu bởi nhân gian này, nào là yêu thương, nào là con cái, nào là vợ chồng, nào là những người thân thuộc xung quanh mình, nào là anh chị em, nào là những người bạn hữu, những người bạn đạo, phải không? Rồi tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của mình cứ ngỡ là không thể tháo gỡ được. Nhưng không phải thế, thưa quý vị. Một khi mà hơi thở của chúng ta dừng là tất cả đều tắt liệm. Tất cả những cái sự ham muốn của bản thân con người, sự ham muốn của bản thân ta, là bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta còn tồn tại thật là lâu dài, chúng ta còn có nó thật lâu dài. Nhưng quý vị hãy nhìn mà xem, nếu như chúng ta biết chắc được cái giờ chết của mình là còn 2 năm nữa, còn 3 năm nữa, hoặc là đối với tất cả những vị mà bị cancer, người ta có thể nói là còn 6 tháng nữa, còn 3 tháng nữa, cho đến khi chúng ta có thể nói được rằng mình còn một ngày nữa để sống trong nhân gian này, thì quý vị sẽ làm gì đối với những cái nỗi buồn và niềm vui mà chúng ta có ở trong lòng của mình? Phải không ạ? Nếu như bây giờ mà quý vị ngồi đây biết chắc chắn rằng chúng ta chỉ còn một giờ nữa để sống thôi, thì mình có còn cái niềm buồn giận nào đối với người thân mình chăng? Đối với người bạn bè mình chăng? Đối với người đạo hữu đi chùa cùng với mình chăng? Phải không ạ? Và lúc đó mình sẽ lựa chọn cái gì đây để mình sống một cách an lành và hạnh phúc trong một giờ còn lại kia? Và kính thưa quý vị, trong một giờ còn lại kia của kiếp sống con người, chúng ta có thể mường tượng là 20 năm đi. Tại vì 20 năm kia trôi qua chỉ trong tích tắc. Quý vị ngồi ở nơi đạo tràng này, có những vị đã bước qua vài ba cái 20 năm. Phải không ạ? Thì nghĩ lại là 20 năm kia không có nghĩa gì cả. 20 năm kia cũng chẳng có là gì cả. Thì trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, mọi thứ là do tâm thức của chúng ta biến hiện ra, mà mình là người làm chủ cái tâm thức đó. Không ai làm chủ cho bản thân mình cả. Mình phải là người làm chủ, mình phải là người hướng dẫn tâm thức của mình. Và hạnh phúc thay khi chúng ta được cái thân người này, và hạnh phúc thay khi chúng ta biết được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng biết được giáo pháp của Đức Thế Tôn đó không có nghĩa là chúng ta chỉ có nghe suông, chỉ có nói suông mà không thực hành. Mình phải là người thực hành, mình phải là người uống dòng sữa pháp của Đức Như Lai, để rồi từ cái dòng sữa pháp đó nó thấm vào trong người của mình, nó trở thành da thịt của mình, thì lúc đó mình mới có kết quả được. Còn nếu như chúng ta chỉ có nghe suông giáo pháp của Đức Thế Tôn không, mà mình không thực hành, mình cứ nghe và mình cứ nghe hoài thôi, nhưng mà cái nỗi buồn vẫn xâm chiếm tâm tư của mình, cái buồn phiền, cái phiền não nó vẫn xâm chiếm tâm tư của mình, thì chúng ta không có kết quả gì khi thực hành giáo pháp Đức Thế Tôn cả. Và nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng giáo pháp Đức Thế Tôn không phải là dạy cho chúng ta chỉ để chơi không đâu, không phải dạy chúng ta để chúng ta biết là giáo pháp như thế, mà giáo pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp để thực hành. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta ở như thế nào, chúng ta đã làm gì cho ai, giáo pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta điều đó. Kính thưa quý vị, là quý vị có thể nói được rằng dạ thưa thầy, con đã làm rất ư là nhiều việc thiện, con đã bố thí cúng dường, con đã giúp đỡ tu phước vân vân và vân vân rất nhiều rồi, cho nên không cần phải làm nữa. Kính thưa quý vị, là ngay cả hàng Bồ Tát, quý ngài còn phải trở lại nhân gian này để tích tụ công đức. Quý ngài còn phải thực hành những công đức để tích tụ cho đầy đủ trên cái quả vị tu học của các ngài. Ngay cả những vị Bồ Tát, ngài còn phải làm những công việc thiện sự nhiều ích hữu tình, làm lợi ích cho hữu tình để có được cái phước báu, thì huống chi chúng ta, phải không ạ? Chúng ta còn phàm phu, còn là những người sinh ra trong một cái trú xứ còn khổ đau mà chúng ta không tu phước, phải không? Có những vị nói là con chỉ tu huệ không ạ? Dạ xin thưa, chúng ta tu huệ là điều tốt, nhưng mà phước huệ thì phải song tu. Tại vì giống như con chim có hai cái cánh vậy, chúng ta phải có trí tuệ và chúng ta phải có đầy đủ phước đức, thì lúc đó chúng ta mới có thể bay cao, bay xa trên nền trời tâm thức để vượt thoát khỏi ngục tù trầm luân của cuộc đời. Một ngày nào đó, kính thưa quý vị, nếu như hôm nay đối với lại một vị có đầy đủ phước báu thì con đường hoằng pháp của vị đó rất ư là nhẹ nhàng, không phải lao luôn. Giống như Hòa Thượng Phương Trượng, Hòa Thượng Thích Như Điển, ngài xây dựng tu viện Viên Giác, chùa Viên Giác ở bên Đức, 5,5 triệu Đức Mã, nhưng mà ngài không có phải tốn cái gì cả, có nghĩa là bàn tay của ngài không hề dính hồ. Nhưng mà đối với những vị chúng ta chỉ cần 100 ngàn, 200-300 ngàn thôi, là chúng ta đã phải cực lực đổ mồ hôi, chúng ta đã làm việc rất là cực lực nhưng mà cũng không có đủ cái số tiền đó. Thì kính thưa quý vị, là đối với phước báu của mỗi người, ngài đã tu hành biết bao nhiêu năm, ngài đã tu hành biết bao nhiêu đời, và phước báu đó làm cho chúng ta nhẹ nhàng trên con đường hoằng pháp, làm cho chúng ta nhẹ nhàng trên cái phương tiện tu học. Chính vì vậy mà người ta gọi là nghèo thì hèn, phải không ạ? Mà giàu thì sao? Thì sang. Cuộc đời nó bảo như thế. Giàu thì sang mà nghèo thì hèn. Thì rõ ràng nếu như chúng ta không có tiền, không có giàu thì làm sao mà có thể đối xử sang được, phải không? Còn người mà nghèo rồi thì phải trăm tiền, phải giữ gìn để cho mình còn có cái để xài nữa chứ. Mà chính cái tăng tiền quá đó mà nó làm cho con người ta nó hèn. Cái gì cũng phải tính, cái gì cũng phải kể lễ, cái gì cũng phải nhỏ nhoi. Thì kính thưa quý vị, là trong cái cuộc đời này không phải lúc nào và bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng cần phải thể hiện cái bồ đề tâm của mình. Bồ đề tâm đó chính là cái Phật tâm. Cái bồ đề tâm đó rộng ra như là ngài Bồ Tát Địa Tạng. Tấm lòng của ngài rộng mênh mông như đất, có thể dung chứa được tất cả mọi thứ trên nhân gian này. Ai đó có phỉ nhổ, ai đó có nói xấu, ai đó có làm chi ngài đi chăng nữa, thì như đất mênh mông kia, và chúng ta không nói lại một lời. Và kính thưa quý vị, là nỗi buồn và niềm đau ai cũng có trong cuộc đời này cả. Ai cũng có những buồn phiền, ai cũng có những đau khổ. Và khi chúng ta tu học Phật rồi thì hãy chuyển cái niềm đau và nỗi buồn đó, và chúng ta chỉ cần chuyển thôi, và chúng ta biết chắc chắn là nó không thể theo ta suốt cả cuộc đời bởi một nỗi buồn hoặc là một niềm vui, mà nó luôn luôn, lúc này chúng ta buồn, lúc khác chúng ta lại vui. Và cái sự buồn vui đó là do bản thân mình có thể lựa chọn. Nói như vậy để biết chắc chắn rằng trong cái cuộc sống này, trong cái cuộc đời này, mỗi khi mà chúng ta gặp bất cứ những cái trở ngại nào trong cuộc đời, mình phải đều cầu nguyện cả. Nếu như mình gặp một cái nỗi buồn, mình cũng cầu nguyện cho chúng sanh rằng không có cái nỗi buồn đó như mình. Và một khi mà mình cầu nguyện như thế, mình hồi hướng cái phước báo đó, là lòng của chúng ta sẽ được mở rộng, lòng của chúng ta sẽ được thăng hoa thêm một bậc nữa. Khi mà lòng của chúng ta đóng kín là cánh cửa giải thoát, cánh cửa trở về với Phật tánh của chúng ta bị đóng kín. Tại vì đối với chư Phật và chư Bồ Tát là tấm lòng luôn luôn rộng mở, tấm lòng không bao giờ đóng kín, tấm lòng luôn luôn bao dung. Quý vị ở đây có vị đã tụng kinh Lương Hoàng Sám không? Dạ. Trong kinh Lương Hoàng Sám nói chúng ta phải sám hối, đúng không? Và chẳng những chúng ta sám hối cho bản thân mình, chúng ta còn sám hối cho tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta sám hối cho những kẻ hiền, cho những người bạn lành, và chúng ta còn sám hối cho những người bạn ác nữa. Người bạn ác đó mà nhân gian chúng ta gọi là kẻ thù, mình cũng phải sám hối cho họ nữa. Nếu như thưa quý vị, là chúng ta cứ giữ một lòng ghen ghét, chúng ta giữ một lòng thù giận, thì làm sao chúng ta có thể sám hối được, phải không? Và trong lời phát nguyện tứ hoàng thệ nguyện của mình là cái gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nếu như lòng từ bi của chúng ta không bao la thì làm sao mà chúng sanh vô biên kia chúng ta có thể độ được, phải không?
Dạ xin thưa là một cái người nào đó mà chúng ta nó cảm thấy ghét rồi, người ta đi tới là mình đã bỏ đi chỗ khác rồi, thì làm sao mình độ được người ta, phải không? Khi lòng của mình còn nhỏ, khi lòng của mình chưa bao la, thì nhìn một cái người nào đó mà cái người đó có gai có góc với mình là mình đã ghét rồi, là mình đã lôi, đã trốn, đã tránh rồi. Chứ làm sao mình có thể được là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mà chúng sanh vô biên kia là những người, chẳng những là những người thân thuộc của mình không, mà còn có những người ghét mình nữa, những người không cùng sở thích với mình, những người khác quan điểm của mình, khác quan điểm về về tôn giáo, khác quan điểm về chính trị, khác quan điểm về mọi thứ. Làm sao chúng ta có thể mở rộng để yêu thương người ta được, phải không ạ? Và tất cả những cái người kia đều là chúng sanh trong cái sự vô minh và đen tối của kiếp sống con người. Có những người vì vô minh người ta nhận giặc làm bạn, phải không? Người ta nhận sự hận thù làm bạn, người ta nhận một giáo lý, người ta nhận một cái triết lý, người ta nhận một cái quan điểm nào đó để làm cuộc sống cho chính bản thân họ. Và kính thưa quý vị, là một quan điểm, một niềm tin, một sự tín ngưỡng hay là một cái triết lý nào đó, cái đó cũng đâu phải là chân lý đâu, đâu phải là cái miên viễn đúng hết trong mọi hoàn cảnh, đúng hết trong mọi trú xứ đâu. Chỉ có điều họ chấp nhận cái điều đó đúng, là trong hoàn cảnh này hay trong hoàn cảnh khác, hay trong cái giới hạn thân phận của con người của họ thôi. Và kính thưa quý vị, người học Phật, người tu theo giáo pháp của Đức Thế Tôn là người không có vì một cái quan điểm. Người đó đứng trên đôi chân của mình vững như bàn thạch để nhìn ngắm cuộc đời này xoay quanh bởi cái tiến trình sinh diệt vô cùng và vô tận của nó. Con người đó không bị giới hạn bởi thời gian, không bị giới hạn bởi không gian. Và khi đó chúng ta đứng trên không gian, đứng trên thời gian để nhìn nhận tất cả mọi thứ, sự vật và hiện tượng xảy ra trong cuộc đời này. Mọi thứ xảy ra trong nhân gian này, xảy ra trong cuộc đời này đều có ẩn tàng, đều có chất chứa một cái gì đó đánh dấu nhân gian này, thời gian này. Chính vì lẽ đó mà không phải giáo pháp Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một cái niềm tin rất ư là mù quáng, một cái niềm tin phụ thuộc vào tâm tánh của con người. Niềm tin, thưa quý vị, chúng ta phải xuất phát từ những tấm lòng của những người tu theo Phật, từ những con người sùng phục Đức Thế Tôn, và niềm tin tưởng ở một cái triết lý xuông, ở một cái sự niềm tin nào đó mà mọi người tin tưởng rồi mọi người làm theo mà không có cái sự từ bi, không có cái sự bác ái, không có trí tuệ theo như nhà Phật quan niệm. Và lúc đó hôm nay đây tại ở nơi chùa Trúc Lâm này, chúng ta ngài trụ trì cũng như tăng chúng và tất cả quý Phật tử trải tấm lòng của mình để cung nghinh và chiêm bái Phật Ngọc, để đưa Phật Ngọc về ở cái chỗ xa xôi này cho quý Phật tử ở nơi đây, những vị thiếu phương tiện có thể đến trú xứ này để chiêm bái, để đảnh lễ, và những vị khác đạo, những vị khác niềm tin cũng có cơ hội đến ở nơi này để chúng ta một lại kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, để cầu nguyện cho thế giới này hòa bình, cầu nguyện cho chúng sanh này được an lạc. Và ở nơi trú xứ này, ở nơi đây chúng ta có triển lãm những xá lợi của Phật, của chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng trong cuộc đời này. Quý ngài đánh dấu con đường tu học của mình, con đường thiền thể qua nhân gian của các ngài, không còn buồn vui, không còn tốt xấu, không còn được mất hơn thua đối với nhân gian này nữa. Thì kính thưa quý vị, đối với tâm khảm của các ngài đó đã vượt qua cái tầng giới hạn của kiếp sống con người, buồn vui nhỏ nhoi, hơn thua vụn vặt, các ngài đã đi qua nhân gian này một cách thiện thể. Và chính vì cái sự thiện thể của các ngài đó mà chúng ta phải khâm phục, chúng ta phải đầu lễ sát đất, phải không? Đi qua nhân gian này các ngài cũng phải ăn, cũng phải mặc, cũng phải uống như chúng ta. Các ngài cũng cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có anh chị em. Các ngài cũng có bạn bè thân hữu, các ngài cũng có mọi thứ như chúng ta có. Nhưng mà rồi vượt lên trên những cái chúng ta có đó. Các ngài cũng học hết triết lý này sang những triết lý khác. Các ngài cũng sống trong những cái thời đại mà rất ư là nhiều những cái trường phái triết học, những cái trường phái nọ, trường phái kia, quan điểm nọ, quan điểm kia. Nhưng các ngài không bị một cái quan điểm nào làm cho các ngài phải lung lay, làm cho các ngài phải nhục chí. Mà trên cái con đường tầm đạo của các ngài đã băng qua muôn ngàn, các ngài đã không lưu lại một cái sự phiền muộn nào trong tâm, băng qua hết tất cả những cái đối đãi của cuộc đời để thành tựu được cái quả vị sau cùng, để lại tinh khiết của trời đất đó cho nhân gian mà chúng ta để ở nơi đây là quý vị chiêm ngưỡng. Thì kính thưa quý vị, làm sao chúng ta có thể được cái hạnh nguyện đó như quý ngài? Trên cái con đường tu đến Phật, chúng ta còn quá ư là nhiều sự ràng buộc. Ràng buộc bởi gia đình, ràng buộc bởi vợ con, ràng buộc bởi chuyện ăn, chuyện ở, chuyện học hành, chuyện đi làm, phải không ạ? Mọi thứ nó trở thành gánh nặng của thân phận con người của mình. Và chúng ta cứ nghĩ được rằng giữ một câu niệm Phật để rồi mong về cõi Phật, điều đó đúng chứ không phải sai. Nhưng kính thưa quý vị là không có dễ gì mà về cõi Phật, chỉ đơn giản như niềm tin đó đâu. Phải hạ thủ công phu rất ư là nhiều. Chúng ta đừng cứ nghĩ là đến chùa chỉ có ngày chủ nhật không là ít bữa nó được Phật rước. Dạ xin thưa là 7 ngày kia chúng ta buông luôn, chỉ có ngày chủ nhật mà có nửa buổi à, làm sao mà rước đi nổi. Dạ xin thưa là cụ thể là như thế. Mà không biết là về có nửa buổi kia lòng của mình có thành tâm hay không nữa. Hay là mình về đến chùa nhưng mà lại có vài ba cái người mà không có ăn ý, không có hợp rơ, không có hợp gu, chúng ta lại buồn, chúng ta lại phiền nữa. Rồi chúng ta lại nói là thôi về chùa mà lòng mình không thanh tịnh thì về làm cái gì. Rồi cuộc sống của chúng ta cứ mãi trôi lăn theo cái kiểu buồn và cái kiểu vui đó. Và kính thưa quý vị là trong cuộc đời này họ đối xử với nhau, trong nhân gian này họ đối xử với nhau cũng chỉ bằng cái buồn, cái vui tạm bợ của cuộc đời. Mấy ai trong chúng ta là những người thoát ra khỏi cái buồn vui đó? Chỉ có buồn với vui thôi. Mà thương nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Người ta đối xử với nhau chỉ bằng cái buồn với cái vui, phải không ạ? Một bồ cái lý thì không bằng một tí cái tình. Chỉ cần có chút định tình, chỉ cần là người ta thân thiện với nhau là mọi thứ nó trót lọt rồi. Mọi thứ không cần phải có lý lẽ gì nữa. Khi mà đã có cảm tình với nhau, khi mà đã yêu nhau rồi là xin thưa mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, có cách xa bao nhiêu cũng gần, phải không ạ? Mà khi đã ghét nhau rồi thì dạ xin thưa vừa thấy nó ở ngoài ngõ là ở trong này mình đã biến mất rồi. Cho nên đi qua nhân gian này để có thể nhận định một cách đúng đắn cuộc đời, nhìn nhận đúng đắn để mình tu hành đúng đắn. Một khi mà tâm niệm của chúng ta khởi lên một cái niệm nào đó, mình phải biết được rằng cái niệm đó nó có thể mất đi trong một giờ, có thể mất đi trong một ngày. Và kính thưa quý vị là chúng ta phải thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn để làm thế nào những buồn vui xuất hiện trong cái thân phận của con người mình phải biết được nó đang xuất hiện và để rồi mình cải hóa. Nếu như hôm nay chúng ta về và chúng ta thực tập, mỗi khi sáng sớm chúng ta ngủ dậy, chúng ta phải xem được rằng ngày hôm nay chúng ta còn có buồn vui nào chăng. Và mình đừng có để cho tóc trên đầu của mình ngày thêm sợi bạc, phải không? Mà lòng của mình nặng trĩu những cái nỗi hờn căm đối với cuộc đời. Chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cuộc đời này một cách nhẹ nhàng. Chúng ta không thể bay ra khỏi cuộc đời này một cách nhẹ nhàng khi lòng của mình đầy ắp những cái nỗi buồn, những cái niềm ghét bỏ. chúng ta có thể thương cuộc đời này để rồi mình có thể trở lại cuộc đời này mà hóa độ cho những người mà mình đã từng quen, đã từng biết, đã từng thề non hẹn biển. Và chỉ có Bồ Đề tâm rộng lớn chúng ta mới có thể làm được điều đó. Còn nếu như tâm chúng ta nhỏ nhoi, tâm của chúng ta vụn vặt, là chúng ta cũng chỉ gặt hái được những kết quả vụn vặt và nhỏ nhoi trong cuộc đời này thôi. Đó là cái chính xác mà chúng ta tu theo Phật, là cái nhân quả. Nếu như chúng ta gieo quả ớt thì chúng ta sẽ gặt được trái cam, gieo quả ớt thì chỉ gặt được quả ớt thôi. Và nếu chúng ta gieo trái cam thì chúng ta sẽ gặt được trái cam. Chính vì lẽ đó, nếu mà lòng của chúng ta hẹp hòi, lòng của chúng ta nhỏ nhoi, lòng của chúng ta buồn thương bất tử, tức là lúc thì buồn, lúc thì thương, lúc thì giận, thì cái quả vị kia không có thật đối với mình. Và dẫu cho chúng ta có thực hành niệm Phật hàng ngày thế nữa, nhưng mà lòng của chúng ta không có cởi mở, lòng của chúng ta không vị tha, không tha thứ, lòng của chúng ta đóng kín, lòng của chúng ta nhỏ nhoi, thì kính thưa quý vị là trong cái cuộc đời tu hành của mình bao nhiêu năm đó, mặc kệ, không có kể, chúng ta phải làm lại từ đầu, bắt buộc mình phải làm lại từ đầu. Và kính thưa quý vị là trong cái tiến trình sinh diệt của mình đã biết bao nhiêu lần làm lại từ đầu rồi, mình đã làm lại từ đầu rất nhiều rồi chứ không phải là không. Và chúng ta không có lúc nào là lúc muộn để có thể thực hành cả, là tại vì cái tiến trình sinh diệt của mình sẽ xảy ra nữa, cho nên là đối với lúc này cũng chưa muộn khi mình thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Không có lúc nào là muộn cả. Cho nên khi mà đã phát nguyện tu theo Phật rồi, kính thưa quý vị là tam quy và ngũ giới đó, để làm cho mình không bị đọa lạc vào tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa. Trong ba cái con đường đọa lạc đó, khi mà chúng ta chỉ cần phát khởi cái thiện tâm, quy y tam bảo, trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, là chúng ta đã vượt thoát ra ba cái cõi đó rồi. Nhưng mà nói như vậy đó, nó đơn giản, nó dễ, nhưng mà rất ư là khó làm. Tại vì chúng ta thường có những cái niềm tin, tin theo họa phước vu vơ của cuộc đời, những cái niềm tin vào bói toán, vào sinh sanh, chúng ta đi coi nọ, đi coi kia, rồi làm cho lòng mình dao động, phải không? Những cái niềm tin rất ư là vụn vặt trong cuộc đời, chúng ta cứ nghĩ đó là niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo. Một niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo là một niềm tin mà thiên nhi từ kiếp sống này sang các kiếp sống khác, chúng ta giữ vững cái niềm tin đó để phổ lợi cho cuộc đời của mình và phổ lợi cho nhân gian, làm an lạc cho lòng mình và làm an lạc cho mọi người trong cuộc đời này. Còn như chúng ta tin tưởng ở một cái nơi nào đó mà nó chỉ tạm bợ một thời gian, chỉ tạm bợ trong lúc này không, và nó không mang lại sự an lạc cho mình và không mang lại sự an lạc nhiều cho mọi người, thì kính thưa quý vị rằng niềm tin đó có xứng đáng để chúng ta tu học theo, để chúng ta bỏ công, bỏ tiền, bỏ của để mình đánh đổi cái thời giờ quý báu của kiếp sống con người của mình để mà mình theo đuổi không? Dạ, xin thưa rằng chúng ta có những vị ngồi đây đã trải qua hơn một nửa thời gian của cuộc đời mình rồi, và chúng ta chỉ còn lại có thể là vài năm, có thể là 2-3 năm, có thể là 7-8 năm, có thể là 10 năm nữa. Và một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ cuộc đời này ra đi, như thể là bao nhiêu người đã lìa bỏ cuộc đời này ra đi. Rồi 100 năm sau, rồi 200 năm sau, có ai biết quý vị là ai trong cuộc đời này chăng? Như thể là bây giờ quý vị có còn tưởng tượng ra được ông cố của mình là ai không? Ông tổ của mình là ai không? Gần hơn nữa ông nội của mình là ai không? Mình có thể nào có một chút nào đó mường tượng ra không? Dạ xin thưa, rồi cuộc đời của chúng ta đi qua cuộc đời này nó cũng lặng thầm như thế đó. Dẫu cho bây giờ chúng ta có tràn ngập trong lòng mình những niềm vui, những nỗi buồn, những niềm căm hận đi chăng nữa, rồi một ngày nào đó chúng ta nằm xuống rồi, 20-30 năm sau, 40-50 năm sau, 50-70 năm sau, 100 năm sau, 200 năm sau, chúng ta lại bật tin, chúng ta lại bật vô âm tín, chúng ta lại trả lại thân phận của con người mình như những áng mây trôi, trong cuộc đời bồng bềnh như thế, chúng ta không để lại tì vết gì hết trong cái cuộc đời mênh mông này, trong cái tiến trình sinh diệt bao la của con người, chúng ta không có để lại, mà chúng ta chỉ có mỗi cái thiện và cái ác nó đi theo mình thôi, phải không? Và sự xuất hiện của chúng ta ở nơi đây, rồi một thời gian cái sự xuất hiện đó lại mất, rồi chúng ta lại phải thiên di, lại ra đi. Cuộc đời của chúng ta là thế đó, và cuộc đời của tất cả chúng sanh sinh ra và lớn lên tồn tại trong cuộc đời này là thế đó. Và Đức Phật Ngài ra đời rồi cũng như vậy thôi. Ngày xưa, kính thưa quý vị, một ông già chân không có mang dép, chứ đừng có nói chi mang giày của chúng ta, phải không? Đi bộ hết cái chỗ này cho đến chỗ kia, hết cái làng này cho đến làng kia, trên tay chỉ có mỗi cái bình bát thôi. Còn áo quần thì kính thưa quý vị là mang những cái đồ dễ rách ở đầu đường, ở xó chợ, khâu lại rồi vá lại mà mang. Thế đó mà một ông già của ngày xưa đó để lại giáo pháp cho chúng ta mới đến bây giờ. Và tất cả mọi người đệ tử của Ngài trên hành tinh này, biết bao nhiêu người mà nói, phải không? Thế thì đi qua cuộc đời 70-80 năm của kiếp sống con người, hơn nhau là cái mà chúng ta làm gì cho ai, chứ không phải là chúng ta làm gì cho ta. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn được nhiều người biết đến như ngày hôm nay, sở dĩ mà giáo pháp của Ngài được phổ biến cho đến ngày hôm nay, tồn tại cho đến ngày hôm nay, là vì Ngài đã làm an lạc cho chúng sanh, là vì Ngài đã đem đến lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là vì Ngài có nhiều cái lâu đài, có 2-3 cái ẩn Phật minh, không phải là Ngài có mấy triệu đô trong ngân hàng, không phải thế, phải không? Dạ xin thưa, trong cuộc đời này là như vậy đó. Anh đã làm gì cho ai? Anh đã sống, anh đã hít thở không khí của trời đất này, anh đã ăn cơm của tất cả mọi người trong nhân gian này, mọi người trong nhân gian này đã làm ra tất cả mọi thứ cho anh thừa hưởng, từ dép, mũ, áo, quần, xe, cộ, nhà, cửa. Anh đã hưởng hết của nhân gian này rồi, thế thì anh đã làm gì cho nhân gian này chứ? Chẳng lẽ anh cứ gom hết của nhân gian này để anh thụ hưởng rồi anh ra đi sao? Thế thì đời sống của anh có gì hơn đâu? Đời sống của anh có cái gì là đáng nói đâu? Đời sống của anh cũng giống như một sinh vật khác sinh ra rồi để thụ hưởng rồi để ra đi. Anh ăn rồi anh lại đi tiểu đi tiệm, rồi anh lại nhắm mắt lìa đời. Chẳng lẽ đời sống của anh đi qua nhân gian này cũng buồn tẻ thế sao? Cũng trở thành một con người vô dụng như thế sao? Phải không? Kính thưa quý vị, sinh như trước sanh, tử như thoát hố, tự cổ thường nhiên cánh vô dị lộ. Vô dị thượng nhân nói như thế này: sinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Vô dị thượng nhân diễn tả một cái kiếp sống của con người sinh, cái sự sinh, cái sự lớn khôn của con người, cái sự sinh ra của con người trong cuộc đời này, của chúng sanh trong cuộc đời này giống như mặc áo vậy thôi. Rồi cái sự chết đi của con người trong cuộc đời này giống như là sự thay quần vậy thôi. Xưa nay tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ, từ trước tới giờ này, từ xưa đến nay không có con đường nào khác để lựa chọn cả. Đối với tất cả những vị giác ngộ cuộc đời này, đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng, thì người ta thấy được rằng cái sinh tử đó nó không có cái gì là khác biệt hết. Chúng ta tử nhưng mà thật sự không phải là tử. Khi chúng ta chết không phải là chết, mà đó là sự bắt đầu của một tiến trình sinh. Và khi chúng ta sinh thì thật ra có phải là sinh đâu. Chúng ta đã sinh vô lượng kiếp rồi, và kiếp này cũng chưa phải là sinh, phải không ạ? Chính vì lẽ đó mà các ngài an nhiên trong con đường đi sinh và tử. Thật ra sinh không phải là sinh, mà tử cũng không phải là tử. Chúng ta cứ mãi triền miên từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, chẳng qua là thay áo mà thôi. Thay áo mùa xuân, thay áo mùa hạ, thay áo mùa đông, trong cái cuộc đời tiến trình thiên nhiên của kiếp sống con người. Và kính thưa quý vị, xuyên suốt qua kiếp sống con người như thế đó, từ đời này qua đời khác như thế đó, chúng ta có cái gì mang theo? chúng ta có cái gì đó để giữ gìn từ cái đời sống này qua đời sống khác chúng ta mang theo. Dạ kính thưa, Phật tánh của mình, Phật tánh của mình, một vị Phật trong lòng của mình, lòng từ bi bao la, dạ, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Quý vị có thể quên hết đi những cái gì mà mình học, có thể quên hết đi những sách vở mình đọc, có thể quên hết bao nhiêu kinh điển mà mình đã thuộc, nhưng hãy nhớ là đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý cho được trong sạch. Đó là lời của chư Phật dạy. Lời của chư Phật dạy không phải lời của Đức Phật Bổn Sư. Chư Phật là nhiều chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã dạy cho chúng ta như thế. Đó là lời của quý ngài đã dạy, và chúng ta cũng chỉ cần thực hành theo cái lời đó để thiền thể trên con đường tu đến Phật. Và kính thưa quý vị, đảnh lễ Đức Phật để tu tạo cái phước đức cho cái thân phận của con người chúng ta ở kiếp sống này, và chúng ta đảnh lễ Phật để nhớ lại một vị Phật đã ẩn tàng trong thân thể của chúng ta đây, trong con người của chúng ta đây, một vị Phật ở trong lòng của mình đây, thì lòng đó sẽ làm cho chúng ta phát khởi thiện tâm trên con đường tu đến Phật. Thì cũng cầu mong trong cái chương trình cung kính và chiêm bái Phật học đối với tất cả các vị ở nơi đây được thành tựu viên mãn, và giúp cho những vị ở nơi này, giúp cho những vị ở những cái nơi khác không có điều kiện để tổ chức chương trình cung kính và chiêm bái, quý vị có thể đến đây để đảnh lễ Phật và chiêm ngưỡng dung nhan của ngài, được gọi là một kỳ tác, một kỳ quan của thế kỷ thứ 21, một tượng Phật mang đầy đủ dáng dấp của sự trang nghiêm về pháp thân, và hơn thế nữa đó là tấm lòng sùng phục của một người đệ tử người ngoại quốc đã làm nên cái dáng dấp của một vị Phật theo cái kiểu cách của Á Đông, để rồi quý vị thể hiện cái niềm tin đó, niềm tin tưởng đó cho bản thân mình, và đáp ứng cái niềm tin đó cho gia đình mình, cho cộng đồng của mình, và hơn thế nữa là đối với tất cả những cái vị mà chưa phải là đạo Phật, những người có niềm tin khác chúng ta cũng đến đây, và người ta cũng không ngần ngại chắp cao đôi tay và gửi lời ước nguyện. Kính thưa quý vị là trong thế giới ngày nay, bao nhiêu là sự xung đột của chiến tranh, động đất, sóng thần, bao nhiêu là sự buồn vui của nhân thế, nhưng mà chúng ta phải vượt lên trên, phải vượt ra khỏi cái buồn vui của nhân thế đó thì cuộc sống này mới hòa bình, mới an lạc. Còn lúc nào mà chúng ta cứ đối xử với nhau bằng cái buồn vui là, kính thưa, chúng ta vẫn còn đau khổ dài dài. Và ngày hôm nay Phật đọc ngự trị ở nơi này, cho tất cả chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình, là cũng để cho chúng ta thấy rõ được rằng trong bản thân của mỗi chúng ta đó cũng có một vị Phật đang ẩn tàng, một vị Phật đã vượt ra khỏi sự buồn vui được mất của nhân gian, một vị Phật mà sẽ theo chúng ta từ đời này sang đời khác, thiên di vô tận tàng, không bao giờ chấm dứt. Thì kính chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học vững bền. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều điều để làm trong ngày hôm nay, cho nên chúng ta cũng phải dành cái tấm tiền này cho tất cả các thầy, để quý ngài có thể trang trí và làm tất cả mọi thứ cho chương trình này. Thì kính chúc tất cả quý vị luôn an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính quý vị hồi hướng.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin được mạo muội thay mặt cho các anh em và chị em của chúng con có mặt trong buổi pháp hội hôm nay. Trước hết, xin chân thành dâng lên thầy lời cảm ơn nồng nhiệt của tất cả chúng con. Cảm niệm ân đức đó, chúng con xin một lời thành thật ghi nhận một điều trước thầy là nỗi lòng, nội dung cái cái nội tâm của chúng con hiện giờ rất là dồi dào pháp lạc sau thời pháp thoại này. Nếu ngày hôm qua cái thời pháp thoại của thầy Thánh Trí, cái nét tươi mát và dễ thương cũng như là giọng nói hùng hồn của thầy đã tạo một cái hứng khởi rất là đặc biệt suốt buổi pháp thoại. Nếu cái lần pháp thoại của thầy Nguyên Tạng vừa sâu sắc, vừa chứng minh đầy đủ, dễ hiểu của nhà nghiên cứu, và với phong thái học giả của thầy Nguyên Tạng đã giúp chúng con có một cái chiều sâu đặc biệt khi nhìn vào cái sự sống và sự chết của kiếp người. Thì hôm nay cái buổi pháp thoại hôm nay của thầy thật là tuyệt vời. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, êm đềm, đôi khi nhỏ nhẹ giống như lời ca dao, đặc biệt đã êm đềm đi vào cõi lòng của tất cả chúng con. Và từ đó, cái năng lượng đó thầy đã san sẻ chúng con một cái năng, một cái khối pháp lạc rất là đặc biệt. Và bạch thầy, một lần nữa chúng con xin cảm niệm ơn đức của thầy, và để cũng để thay ra không khí và để nói lên cái cảm niệm ơn đức đó, xin được mạo muội một lần nữa thay mặt cho đại chúng hôm nay giới thiệu bác sĩ Đông Y Huệ Lộc sẽ có một cái bài thơ ngắn 4 câu ngâm nga để mà tặng thầy trước khi hồi hướng công đức.
Mời Huệ Lộc.
Sayuda Uttama. Con xin đảnh lễ đại đức thượng hiền hạ tuệ. Con xin trân trọng kính chào quý vị nam tín người nữ hành giả Phật tử tại thành phố San Diego, tại thành phố Chicago, Illinois. Con là Phật tử Huệ Lộc. Hôm nay con xin cúng dường đại đức bài thơ Cảm Niệm Ân Sư. Bài thơ này do sư đại sư huynh con là sư chú Thiện Quang sáng tác, phần phổ nhạc thì của Huệ Lộc và ngâm thơ. Trước khi bài thơ này được ngâm lên, con cũng có một số chia sẻ là được nhân quyền Phật Ngọc về đây, về tại chùa chúng ta được sự chấp thuận và thầy trụ trì sai bảo, con có mở một cái phòng mạch cấp tốc miễn phí chữa bệnh cho Phật tử. Quý vị Phật tử nào đau ốm được chữa bệnh miễn phí từ bắt đầu từ trưa hôm nay. A Di Đà Phật. Con xin thổi sáo và ngâm thơ.
Chúng ta cùng hướng